Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Năm 24 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị phóng sự Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Panama nhân ngày quốc tế giới trẻ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Tìm Thầy đồng hành. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Thanh Hiển đọc tin tức.
Panama, chiều thứ Ba 22 tháng 1 vừa qua, Đức cha José Domingo Ulloa, tổng giám mục giáo phận thành phố Panama, đã chủ sự thánh lễ trọng thể khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 tại thủ đô Panama. Đồng tế với Đức tổng giám mục sở tại trong thánh lễ tại khu vực Chinta Costera cạnh bờ biển, có đông đảo các hồng y, giám mục và các linh mục đồng hành với các bạn trẻ trong dịp này. Trong đó có các hồng y của Honduras và Nicaragua. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục đã cảm ơn các bạn trẻ từ các nơi về tham dự Đại hội Quốc tế Giới Trẻ lần này. Ngài nói, các bạn là một giáo hội mới, một giáo hội hy vọng. Panama chào đón các bạn với đôi tay và con tim rộng mở, để mỗi người trong các bạn sống một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Đức Tổng giám mục Ulloa cũng nhắc đến nhiều người trẻ Mỹ Châu Latin không có viễn tượng tương lai, nhiều người chọn con đường xuất cư để tìm được những hy vọng tại những nước khác. Trong hành trình đó, nhiều người bị những băng đảng ma túy và buôn người đe dọa và chiêu dụ. Đức Tổng giám mục kêu gọi người trẻ, đừng để mình bị đầu độc và đừng chạy theo những hạnh phúc giả tạo, chúng chỉ dẫn đến sự lạc hướng và hoang mang. Trái lại, chỉ có cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đem đến cho các bạn hạnh phúc chân thực. Đức Tổng giám mục Ulloa kêu gọi các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ đừng bao giờ từ bỏ ước mong về một thế giới tốt đẹp hơn. Ngài nói, giáo hội tin tưởng nơi các bạn như những người giữ vai chính trong cuộc cải tiến. Người trẻ phải giữ một vai trò hàng đầu trong cuộc chiến đấu cho công bằng, và trong tiến trình này, họ được giáo huấn xã hội của Hội Thánh hướng dẫn. Các bạn hãy can đảm nên thánh trong thế giới ngày nay.
Epin, các bạn trẻ Công giáo Iraq không được tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này tại Panama vì lý do kinh tế và giấy tờ. Hôm 22 tháng Giêng vừa qua, hãng tin Asia News cho biết, ít nhất 36 bạn trẻ Công giáo Iraq thuộc các gia đình tị nạn tuổi từ 18 đến 23, từ lâu đã mong muốn và chuẩn bị để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama từ ngày 23 đến 27 tháng Giêng này. Nhưng họ gặp nhiều chướng ngại về việc xin thị thực và gặp khó khăn về kinh tế, nhưng dự án của họ không thành tựu. Linh mục Samir Jupse, trai sở thuộc giáo phận Ahmadiyya thuộc miền Kurdistan ở mạn Bắc Iraq, người đã chăm sóc hàng nghìn tín hữu Công giáo Iraq tị nạn trong những năm qua, cùng với các tín hữu Hồi giáo và người Yazidi, cho biết nhóm bạn trẻ vừa nói đã gặp nhiều khó khăn trong việc xin thị thực nhập cảnh Panama. Trong 6 tháng qua, họ đã viết nhiều thư cho đại diện ngoại giao của Panama, nhưng chỉ trong những ngày gần đây họ mới nhận được trả lời, và quá trễ không thể tiến hành việc xin thị thực. Trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ cách đây 3 năm tại Ba Lan, và trước đó tại Brazil, các bạn trẻ Iraq gặp ít khó khăn hơn, không những về mặt giấy tờ, nhưng cả về mặt kinh tế nữa. Cha Samir cho biết, tuy nhà nước Hồi giáo IS đã sụp đổ, nhưng tình trạng tại vùng họ chiếm đóng và được giải thoát vẫn còn rất khó khăn và có rất nhiều nhu cầu. Nhiều gia đình Kitô đã trở về thành Mosul và vùng bình nguyên Ninive, nhưng vẫn còn nhiều gia đình tị nạn khác còn ở lại miền Kurdistan và cần được giúp đỡ về kinh tế, nhất là hỗ trợ cho các học sinh được tiếp tục theo học tại các trường.
Kenham, một bà tử có nhà thờ tại miền hạ Bavaria bên Đức đã tìm thấy một phong bì, trong đó có 160.000 euro trên bàn thờ, và ngoài phong bì có ghi chữ "Để giúp Phi Châu". Hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi ngày 21 tháng 1 vừa qua đưa tin, bà tử tại nhà thờ Chúa Kitô Vua ở Saan, Kenham, đã tìm thấy phong bì tiền vừa nói hôm Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2018, nhưng bây giờ tin này mới được tiết lộ, sau khi Hội đồng Giáo xứ và Tòa Giám mục Giáo phận Regensburg quyết định về việc sử dụng số tiền tìm thấy. Ngoài ra, cũng phải để ý đến luật chống rửa tiền. Số tiền 160.000 euro được dùng để tài trợ 3 dự án giúp Phi Châu, vì thế có 40.000 euro được gửi tới Hội Bảo trợ Dòng Thừa Sai Marian Hill có trụ sở tại Bad Abbach để chuyển đến một tu sĩ của dòng gốc tại vùng này và đang hoạt động tại Phi Châu.
Vatican. 26 người trẻ Công giáo Mỹ Châu Latin sẽ tham dự khóa huấn luyện 6 tháng về giáo huấn xã hội Công giáo do Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu tổ chức vào tháng 3 tới đây. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 19 tháng Giêng vừa qua cho biết, khóa đào tạo này có chủ đề là giáo huấn xã hội và sự dấn thân chính trị của Hội Thánh tại Mỹ Châu Latin, tiến tới một thế giới mới các tín hữu Công giáo Mỹ Latin trong chính trị. Khóa học này nhằm huấn luyện các thế hệ những nhà lãnh đạo tương lai về chính trị và xã hội tại Mỹ Châu Latin, dưới ánh sáng giáo huấn của giáo hội. Những người trẻ này xuất thân từ các châu lục khác nhau sẽ có cơ hội gặp gỡ những vị lãnh đạo cao nhất tại Vatican, như Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin hoặc Đức Hồng Y Marquelles, Tổng trưởng Bộ Giám mục và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Ngoài ra cũng có luật sư Guzman Cariquiri, ngồi Uruguay, Phó Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Cha Antonio Spadaro dòng tên, chủ nhiệm báo La Civiltà Cattolica, hoặc ông Andrea Tognilelli, giám đốc biên tập của Bộ Truyền thông Tòa Thánh. Các nhân vật chính trị khác cũng thuộc vào số các thuyết trình viên, như hai cựu bộ trưởng Italia là ông Rocca Buttiglione và ông Andre Riccardi, cũng là sáng lập viên kiêm chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma.
Freising, tổ chức Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức chuyên giúp tái thiết giáo hội tại Đông Âu, chọn chủ đề giáo dục cho chiến dịch lễ hiện xuống năm nay để giúp đẩy mạnh việc giáo dục tại 29 nước Đông và Trung Âu. Chủ đề được chọn là Học là sống. Qua đó, tổ chức Renovabis muốn nhấn mạnh rằng, từ khi được thành lập cách đây hơn 20 năm, cơ quan bác ái này vốn đề cao vai trò của việc giáo dục. Giáo dục, huấn luyện không phải chỉ giới hạn vào việc tăng cường kiến thức. Giáo dục củng cố con người ở mọi lứa tuổi để cư xử trong niềm tôn trọng, bao dung và cảm thương đối với nhau. Giáo dục đổi mới các xã hội. Chiến dịch lễ hiện xuống sẽ được khai mạc ngày 19 tháng 5 năm nay trong buổi lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Paderborn do Đức Tổng giám mục sở tại Hans-Josef Becker chủ sự và sẽ bế mạc vào ngày 9 tháng 6, Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngoài ra, Hội nghị quốc tế lần thứ 23 của tổ chức Renovabis sẽ tiến hành trong hai ngày 11 và 12 tháng 9 năm nay tại thành phố Munich với chủ đề Những đòi hỏi đối với công việc mục vụ tại các môi trường thành thị. Renovabis được các giám mục Đức thành lập sau khi bức màn sắt chia cách Đông và Tây Âu bị sụp đổ cách đây hơn 25 năm, để giúp tái thiết giáo hội và xã hội tại các nước cựu cộng sản. Năm 2018 vừa qua, chiến dịch này đã dành 28 triệu euro để tài trợ 636 dự án tại các nước Đông Âu.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi phóng sự Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Panama nhân ngày quốc tế giới trẻ.
Kính thưa quý thính giả, lúc quá 9 giờ sáng hôm qua 23 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường thực hiện chuyến tông du thứ 26 dài 5 ngày nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 tiến hành tại Panama, Trung Mỹ từ ngày 21 đến 27 tháng 1 này, với chủ đề là Lời Đức Maria Thưa với Sứ Thần Chúa. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời Ngài. Hôm trước đó, thứ Ba, 22 tháng 1, như thói quen, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện và dâng hoa trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma tại đền thờ Đức Bà Cả, để cầu xin Đức Mẹ phù hộ cho chuyến viếng thăm của Ngài. Đây là lần thứ 67 Đức Thánh Cha đến thánh đường này để kính viếng Mẹ Thiên Chúa. Sáng hôm qua, trước khi rời Vatican, tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã gặp 8 bạn trẻ tị nạn đến từ các quốc gia khác nhau được Trung tâm Cha Aruppe ở Roma tiếp nhận. Khi ra tới phi trường quốc tế Fiumicino của thành phố Roma lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã được các giới chức đạo đời chào đón trước khi Ngài bước lên máy bay Airbus A330 của hãng Alitalia để trực chỉ Panama. Trong máy bay đã có khoảng 30 người thuộc đoàn tháp tùng và 70 ký giả quốc tế chờ sẵn. Cùng đi với Đức Thánh Cha, như thường lệ, có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và vị phụ tá mới là Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, 59 tuổi, người Venezuela, nguyên là sứ thần tòa thánh tại Pakistan và Mozambique. Máy bay chở Đức Thánh Cha có 4 phi công và 9 tiếp viên phi hành đoàn. Hoa tiêu trưởng là ông Alberto Colauti, 57 tuổi, đã bay 15.000 giờ, và phụ phi công là ông Amedeo Bianchi, 54 tuổi, với 20.000 giờ bay. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 51 và trực chỉ thành phố Panama cách đó 9.500 cây số về hướng Tây Nam. Đầu chuyến bay, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào tất cả các ký giả đồng hành, cảm ơn họ và cầu chúc họ hoạt động tốt đẹp trong những ngày này. Panama là quốc gia bé nhỏ ở Trung Mỹ, chỉ rộng hơn 75.500 cây số vuông, gần bằng 1/4 Việt Nam, và dân số chỉ có 4 triệu 100.000 người, trong đó số tín hữu công giáo chiếm 88%, tức là hơn 3 triệu 600.000 người, thuộc 8 giáo phận và 196 giáo xứ. Tại Panama có 15 giám mục, 420 linh mục triều và dòng, 80 phó tế vĩnh viễn, 450 nữ tu, 50 tu huynh, 200 đại chúng sinh. 65% dân Panama là người Lai, phần còn lại có hơn 12% là thổ dân bản xứ, hơn 90% là con cháu những người nô lệ từ Phi Châu. Người da trắng chiếm 6,7% dân số.
Panama được độc lập khỏi Colombia hồi năm 1903 với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. So với sự ủng hộ này, Mỹ được chủ quyền trên dải đất 8 cây số và tại đó, năm 1914, kênh đảo Panama được khánh thành, nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Theo hiệp định bấy giờ, Hoa Kỳ được vĩnh viễn sử dụng kênh đảo này và trả 10 triệu Mỹ kim hồi đó và cũng nộp một phần lợi nhuận hàng năm cho chính phủ Panama. Do sự xung đột giữa hai bên, năm 1977, một hiệp định mới được ký kết. Panama phục hồi chủ quyền trên kênh đảo vào năm 2000. Theo hiệp định ấy, chính phủ Panama quản trị và khai thác kênh đảo, nhưng không nhận được 300 triệu Mỹ kim hàng năm từ Mỹ nữa. Dẫu sao, nền kinh tế Panama chủ yếu dựa trên sự hiện diện của kênh đảo này. Theo Ngân hàng Thế giới, Panama là một trong 6 nước tại Mỹ Châu Latin và một trong 10 nước trên thế giới có mức chênh lệch cao nhất về mặt xã hội. Khi một người ngoại quốc đặt chân lên Panama lần đầu tiên, họ tưởng mình như đang ở Dubai, thành phố lớn nhất và đông dân nhất của Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Bên cạnh các đại lộ rộng thênh thang và sạch sẽ tại đây, hai bên đường là những cửa tiệm bán đồ sang trọng, những tòa nhà chọc trời bằng kiếng, các trụ sở của các ngân hàng và các công ty dịch vụ, không kể kênh đào nổi tiếng nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Panama dành trọn những tài nguyên phong phú và giàu sang cho một thiểu số. Panama là một trong những nước có hai mặt. Một số người không bao giờ ra khỏi các khu phố đẹp đẽ của họ để khỏi nhìn thấy những cảnh nghèo gần kề nơi họ. Hồi năm 2015, 10% các gia đình giàu có nhất Panama có lợi tức gấp 37 lần so với 10% những gia đình nghèo nhất. Tình trạng này nói với chúng ta về bất công xã hội và mức độ chênh lệch rất cao mà nhân dân Panama phải chịu. Số phận những người Panama gốc nô lệ Phi Châu thật là buồn. Tổ tiên họ là những người Phi Châu bị đưa tới Panama vào thời thực dân Tây Ban Nha từ thế kỷ thứ 15, hoặc cũng có những người thuộc quần đảo Antilles đến Panama làm công nhân hồi thế kỷ 20 để kiến tạo kênh đảo Panama. Nạn nghèo đói và bị gạt ra ngoài lề xã hội tiếp tục đè nặng trên cuộc sống của họ. Họ sống trong những khu phố bình dân, trong những khu vực nghèo tại các tỉnh như Colón, Darien và thành Panama. Những người gốc Phi Châu phần lớn là những người Lai, vì thế hơn một nửa dân Panama là những người da đen hoặc người Lai. Tại Panama, như vừa nói, hơn 12% dân số, tức là nửa triệu người, thuộc 7 bộ tộc thổ dân bản xứ. Một số lớn các thổ dân này sống trong tình trạng hầu như hoàn toàn bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tình trạng sức khỏe của các thổ dân bản xứ này rất bấp bênh, tỷ lệ tử vong của các trẻ em nhiều gấp 3 lần so với phần còn lại của dân Panama. Các thổ dân cũng chịu tình trạng học vấn rất thấp, rất khó tìm được công ăn việc làm với lương bổng hẳn hoi. Vì thế, nhìn từ bề ngoài, người ta thấy một nước Panama rất hãnh diện, tưởng mình thuộc về thế giới thứ nhất. Người ta tưởng đây là một nước Thụy Sĩ ở Trung Mỹ. Nhưng thực ra, cần phải đi xem đằng sau cái gương soi này. 40% dân Panama làm việc trong lĩnh vực không chính thức và đa số là phụ nữ. Có một nước Panama ở chiều sâu, trong đó sự phát triển không đi tới, trong khi các tổ chức cộng tác quốc gia và trợ giúp phát triển giảm bớt viện trợ, vì họ coi Panama như một nước đã phát triển cao.
Chính trong bối cảnh trên đây, giáo hội công giáo cố gắng hoạt động nhằm giảm bớt những bất công và chênh lệch xã hội. Ủy ban Công lý và Hòa bình Panama qua các chi hội tích cực hoạt động trong các giáo phận, tranh đấu nhờ sự giúp đỡ của các luật sư để thăng tiến các công dân và bảo vệ các quyền con người. Trong thực tế, Panama không thuộc khối các nước phát triển, không những về mặt kinh tế, mặc dù có sự đóng góp quan trọng từ lợi tức của kênh đào, nhưng cả dưới khía cạnh tổ chức và cơ chế. Nhà nước Panama không hoạt động đúng cách, hệ thống tư pháp bị tham nhũng, cũng như phần lớn nhà chính trị tại đây. Đất nước chịu đau khổ vì nạn thiếu các cơ chế, nạn tham ô, chủ nghĩa khách hàng, mị dân và nạn bạo lực. Ủy ban Công lý và Hòa bình Panama tranh đấu để bảo đảm các quyền của những cộng đồng nông dân sống ven bờ kênh đào. Họ sẽ phải di cư đi nơi khác vì dự án mở rộng con kênh. Có 200 cộng đoàn, trong số này có 40 cộng đoàn bị thương tổn vì việc xây các hồ mới để chứa nước trong kế hoạch nới rộng kênh đào liên đại dương. Trong bối cảnh này, Đức Tổng giám mục José Domingo Ulloa của giáo phận thủ đô Panama hy vọng dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ này là cơ hội phổ biến và đào sâu giáo huấn xã hội công giáo, để có một sự đổi mới sâu rộng trong giáo hội. Ngài nói, chúng tôi vẫn còn là một giáo hội quá giáo sĩ. Chúng tôi phải học cách làm việc nhiều hơn với các giáo dân, để chúng ta cảm thấy mình thuộc về cùng một thân thể duy nhất. Đàng khác, giáo hội quá tập trung vào việc mục vụ phụng vụ và quá ít về mục vụ xã hội. Ý thức xã hội ít được phát triển nơi các tín hữu công giáo Panama. Panama là một nước có hai mặt, người ta có thể thấy sự giàu sang tột độ bên cạnh sự nghèo đói tột cùng. Các gia đình công giáo giàu có ít giúp đỡ chúng tôi, họ không nhạy cảm đối với giáo huấn xã hội Kitô.
Sau gần 13 giờ bay, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đáp xuống sân bay quốc tế Tocumen của thành phố Panama lúc 4 giờ rưỡi chiều giờ địa phương, tức là lúc 4 giờ rưỡi sáng thứ Năm 24 tháng 1 giờ Việt Nam. Panama là một thành phố có gần 1.800.000 dân cư, tức là chiếm gần 1/3 dân số toàn quốc. Thành phố cổ kính này được thành lập cách đây đúng 500 năm, nghĩa là vào năm 1519 do ông Pedro Arias Davila, người Tây Ban Nha, như một căn cứ để mở những cuộc thám hiểm tiến vào vương quốc Inca ở Peru. Phần lớn vàng bạc mà người Tây Ban Nha khai thác ở Nam Mỹ được đưa qua Panama. Ngày nay, thành phố Panama phát triển mạnh mẽ về kinh tế, với rất nhiều công trình thu hút đầu tư như việc nới rộng kênh đào để có thể tiếp đón các tàu chở hàng ngày càng lớn, việc kiến thiết hệ thống xe điện ngầm và những nhà chọc trời tân tiến bằng kiếng và thép, trung tâm thương mại quốc tế với những sản phẩm đến từ các nơi trên thế giới. Về mặt tôn giáo, tổng giáo phận Panama có 1.730.000 tín hữu công giáo trên tổng số 2.032.000 dân cư, với 94 giáo xứ và gần 180 linh mục triều và dòng. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Juan Carlos Varela Rodriguez và phu nhân tiếp đón tại chân thang máy bay và hai em bé trong y phục truyền thống tặng hoa cho ngài trước sự hiện diện của các giám mục Panama và 2.000 tín hữu. Cuộc tiếp đón đơn sơ với quốc thiểu hai nước và cuộc giới thiệu hai phái đoàn Panama và Tòa Thánh. và trong khi Đức Thánh Cha tiến về đoàn xe của Ngài, một đoàn vũ công đã trình diễn những vũ điệu truyền thống. Từ phi trường, Đức Thánh Cha đi xe về tòa sứ thần tòa thánh, cách đó gần 30 cây số. Khi gần đến nơi, Ngài đã được một nhóm đông đảo các bạn trẻ đứng hai bên đường chào đón.
Kính thưa quý thính giả, thứ năm hôm nay 24 tháng 1, Đức Thánh Cha chính thức bắt đầu hoạt động tại Panama. Ban sáng lúc 9 giờ rưỡi, Ngài đến phủ tổng thống cách tòa sứ thần 9 cây số, nơi sẽ diễn ra nghi thức tiếp đón chính thức, và tại đây Ngài sẽ hội kiến với tổng thống, gặp gỡ gia đình ông trước khi đến dinh Bolivar để gặp chính quyền, ngoại giao đoàn và đại diện xã hội dân sự Panama vào lúc 10 giờ 40. Sau đó, Ngài gặp gỡ các giám mục Trung Mỹ tại nhà thờ Thánh Francisco Assisi. Hiện diện trong biến cố này có các hồng y và giám mục đến từ 6 nước Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras và Nicaragua. Lúc 5 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến khu vực ven biển gọi là Chinta Costera để gặp gỡ hàng trăm ngàn bạn trẻ đang tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Panama. Đây là nghi thức tiếp đón chính thức và khai mạc Đại hội Giới Trẻ Quốc tế, với sự tham dự của các bạn trẻ đến từ 155 quốc gia, trong đó có một phái đoàn Việt Nam. Cuộc gặp gỡ dự kiến sẽ kéo dài 90 phút và dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Chúng tôi sẽ tường thuật các sinh hoạt trên đây của Đức Thánh Cha trong buổi pháp ngày mai. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Văn Yên thuộc Ban Việt ngữ Đài Vatican đang có mặt tại Panama trong những ngày này, kể lại những cảm tưởng và nhận xét về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama.
Kính thưa quý vị thính giả, hiện tại tôi đang ở Panama trong những ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Cả thành phố Panama đang bắt đầu nhộn nhịp với nhiều đoàn các bạn trẻ hành hương, mặc dù Đức Thánh Cha vẫn chưa đến Panama. Trước khi tường thuật một vài điều xung quanh đại hội, tôi xin có một vài thông tin về đoàn Việt Nam. Tôi vừa nhận được thông tin từ cha Lê Quang Việt cùng với đoàn Việt Nam đã đến giáo xứ Santa Rita hôm sáng 21 tháng 1. Giáo xứ có sân bay khoảng 5 km gần với Metro Park, nơi sẽ diễn ra buổi canh thức và thánh lễ với Đức Thánh Cha vào tối 26 và sáng ngày 27 tháng 1 sắp tới. Giáo xứ cách trung tâm của thành phố khoảng 35 km. Theo cha Việt thì đoàn Việt Nam được người dân đón tiếp một cách rất chu đáo và hiện tại thì có những giao lưu rất thú vị với người dân địa phương. Và sau đây tôi xin tường thuật một vài điều liên quan đến bầu khí chung của đại hội. Chuyến bay của tôi từ sân bay Madrid, Tây Ban Nha đến sân bay Panama. Trong chuyến bay đến Panama thì hầu hết là các bạn trẻ đi tham dự đại hội và bầu khí thì khác hẳn với các chuyến bay khác. Tại sảnh chờ trước khi lên máy bay thì mọi người đều cảm nhận được một cảm giác rất gần gũi bởi vì người ta cùng đi với nhau trên cái chuyến bay này. Dù khác nhau về quốc tịch và ngôn ngữ nhưng mọi người có chung một tiếng nói, đó là tiếng nói của niềm tin của những người trẻ cùng tuyên xưng một Thiên Chúa và cùng hành hương về một nơi, đó là Panama. Tại trước cửa lên máy bay, một bạn trẻ đã cất lên bài hát chủ đề của Đại hội Giới Trẻ và tất cả đều cùng hát bài hát chủ đề này. Nên cả sảnh sân bay đã ngập tràn tiếng hát của những người trẻ hát về Đại hội Giới Trẻ ở Panama. Và một điều đặc biệt nữa trong chuyến bay này đó là sau khi máy bay cất cánh và bay trong tình trạng bình thường, và các bạn trẻ đã đứng dậy và đi nói chuyện với nhau như thế là ở dưới mặt đất vậy. Đi hỏi thăm nhau từ cái nhóm này sang nhóm khác. Và phía cuối máy bay có một khoảng không để nước giải khát ở đó và mọi người đã đến uống nước và nói chuyện trò chuyện với nhau. Đó là một điều đặc biệt trong chuyến bay mà một nhà báo đã nói với tôi rằng thật là ấn tượng khi đến chuyến máy bay này. Chưa bao giờ có một chuyến bay lạ lùng như thế. Bởi vì đây không phải là một chuyến máy bay của một nhóm cùng mua vé với nhau. Nhưng đây là một sự ngẫu nhiên trùng hợp và làm cho mọi người đều rất thú vị về điều đó. Và thêm một điều đặc biệt nữa đó là tại cửa khẩu hải quan, bình thường thì chỗ này rất là nghiêm ngặt, nhưng mà hôm nay thì các bạn trẻ luôn tươi cười và vui hát. Và bài hát chủ đề được cất lên từ cửa khẩu hải quan này và làm cho những cảnh sát hải quan cũng rất thú vị. Khi đi vào trung tâm thành phố thì tôi nhận thấy một số nơi đã đón tiếp các bạn trẻ, một số thì được đón tiếp tại các trường học. Và theo tôi được biết thì một số gia đình đã mở cửa để đón tiếp các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Tại Panama hiện tại là đang mùa hè cho nên các trường tiểu học và phổ thông thì đang nghỉ. Còn tại các trường đại học thì các lớp học đã được nghỉ trong suốt tuần để đón tiếp các khách hành hương. Một số gia đình đã đón tiếp các bạn trẻ, trong đó có những gia đình thì đón tiếp 1-2 bạn trẻ, và có những gia đình thì đón tiếp đến 5-6 người. Người dân thì khá thân thiện và họ hỗ trợ rất nhiệt tình. Một số nơi họ hỗ trợ cả việc ăn uống và đi lại nữa. Và điều đặc biệt trong cái việc đón tiếp lần này là các tôn giáo khác cũng tham gia vào việc đón tiếp các khách hành hương. Ví dụ như đạo Hồi chẳng hạn, Họ đã mở cửa để đón tiếp và lo ăn uống cho khoảng 400 khách hành hương trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Hay là do thái giáo cũng mở cửa đón tiếp một cách tương tự? Hiện tại thì trên khắp các nẻo đường đều có treo cờ của đại hội và các bảng chỉ dẫn. Về việc ghi danh thì các bạn trẻ đi đến các trung tâm để có thể ghi danh và nhận một ba lô, trong đó có những vật dụng cần thiết cho đại hội, như là một sim điện thoại, một thẻ xe công cộng, áo, mũ, bản đồ, bình đựng nước, thẻ đeo, v.v. Tại trung tâm thành phố thì các màn hình lớn đã được đặt, và một số ngã đường đã cấm xe để trở thành phố đi bộ cho các khách hành hương. Và tại các giáo xứ cũng đã tổ chức các sinh hoạt này sinh hoạt khác. Các nhà thờ thì mở cửa để khách hành hương có thể đến để cầu nguyện cũng như học hỏi giáo lý, v.v. Đặc biệt tại trung tâm đăng ký các nhóm biểu diễn nghệ thuật thì các tình nguyện viên đã làm việc hết công suất để tiếp nhận các nhóm như là các ban nhạc hay là các nhóm múa, các nhóm vẽ, đóng góp cho đại hội giới trẻ. Về điều này thì dòng tên có đóng góp một ngày chiếu phim miễn phí cho các bạn trẻ, có tên gọi là Inigo Film Festival, gồm có 42 phim được gửi đến tham dự và có 5 phim đoạt giải từ các nước Nhật Bản, Pháp, Peru và Ý. Hiện tại thì trong những ngày trước đại hội chính thức thì nhiều nhóm đã đến Panama trước để có thể tham quan nơi này nơi khác và có những sinh hoạt nhất định. Và một trong những địa điểm tham quan khi đến Panama đó là kênh đào Panama nối hai bờ biển, một bên là Đại Tây Dương và bên kia là Thái Bình Dương. Hiện tại thì mỗi ngày có hàng chục ngàn người đến để tham quan và hầu hết là các bạn trẻ. Giá vé dành cho người địa phương là 2,5 đô la và cho khách nước ngoài là 20 đô la. Tour tham quan kênh đào Panama thì không giới hạn về thời gian, bao gồm việc nhìn xem các con tàu được chuyển qua kênh đào ở các mực nước khác nhau, sau đó là xem một video dài khoảng 15 phút giới thiệu về kênh đào Panama, và sau đó là thăm một bảo tàng từ khi kênh đào được khởi công từ năm 1914. Và trong bảo tàng này thì khách tham quan có thể đi vào mô hình một con tàu với phim 4D để có thể nhìn thấy được mình có thể được chuyển qua các kênh đào như thế nào. Với người dân địa phương thì mọi người đều hứng khởi chờ đợi Đức Thánh Cha viếng thăm Panama. Và người ta chờ đợi nơi Đức Thánh Cha, ngoài việc Ngài viếng thăm mang tính tôn giáo, thì Ngài có thể tác động để có thể làm thay đổi xã hội, vốn có nhiều vấn đề về tham nhũng cũng như nhiều vấn đề khác về xã hội. Chúng ta cầu nguyện cho đại hội được diễn ra theo ý Chúa muốn, và các bạn trẻ có cơ hội để có thể diễn tả niềm tin của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Để kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một số tin tức bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ngoài 70 ký giả Italia và quốc tế cùng đi với Đức Thánh Cha trong chuyến bay từ Roma đến Panama, các hoạt động của Đức Thánh Cha và các sinh hoạt của Ngày Quốc tế Giới Trẻ còn được hơn 2.500 ký giả các ngành theo dõi và tường thuật. Họ đăng ký với ban tổ chức ở Panama và có cứ điểm hoạt động là Trung tâm Báo chí, được đặt tại Trung tâm Hội nghị Atlapa ở thủ đô Panama và được khánh thành hôm 17 tháng 1 vừa qua. Hiện diện trong dịp này, đặc biệt có Đức Tổng giám mục sở tại José Domingo Ulloa, Thứ trưởng Ngoại giao Panama, ông Luis Miguel Hincapié và một số quan chức khác. Trung tâm có Wi-Fi, các phòng để phỏng vấn, các dụng cụ làm việc cho ký giả, TV và video và cả quán cà phê. Trong số các ký giả đăng ký, có hơn một nửa đến từ Âu Châu, đặc biệt là từ Ý, Pháp, Đức. Đoàn ký giả Đức lên tới hơn 300 người. Các nước Liên hiệp Âu Châu khác cũng gửi hơn 300 ký giả. Số ký giả Panama cũng chiếm đông đảo, gần một nửa. Một sự kiện khác cũng được đặc biệt chú ý, đó là tượng Đức Mẹ Fatima ở Trung tâm Thánh Mẫu bên Bồ Đào Nha cũng được đưa tới Ngày Giới Trẻ Quốc tế ở Panama, hợp với chủ đề Thánh Mẫu của đại hội này, qua lời Đức Maria nói với Sứ Thần Chúa: "Này tôi là tôi tới Chúa, xin xảy đến cho tôi như lời Ngài." Đây là lần đầu tiên từ 19 năm nay tượng Đức Mẹ Thánh Du được đưa ra khỏi đền Thánh Đức Mẹ Fatima. Tại Panama, tượng Đức Mẹ được đặt tại một nhà nguyện trong khu vực Đại hội Giới Trẻ Quốc tế để các tín hữu có thể đến cầu nguyện. Sau đó, ngày 29 tháng 1, tượng sẽ được rước trở về Fatima. Từ lâu đã có tin đồn Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàn Vũ lần tới vào năm 2022 sẽ được tiến hành tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima, Bồ Đào Nha. Sự kiện Tổng thống nước Bồ Đào Nha và Đức Hồng Y Thượng Phụ Thành Lisboa và Đức Hồng Y Giám mục Giáo phận Leiria Fatima đều có mặt tại Panama nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này, càng khiến cho dư luận cho rằng tin đồn ấy có thể trở thành sự thật.
Một trong những nơi thu hút nhiều du khách ở thành phố Panama là kênh đào nổi tiếng nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Trong những ngày liền trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhiều nhóm bạn trẻ đã lợi dụng cơ hội này để viếng thăm kênh đào. Chẳng hạn, hôm Chủ nhật 20 tháng 1 vừa qua, gần 6.000 bạn trẻ từ hàng trăm quốc gia đã viếng thăm các cổng Miraflores có từ 100 năm nay ở phía Thái Bình Dương và các cổng Agua Clara ở phía Đại Tây Dương xem các con tàu tiến qua kênh đào này. Hiện nay, 6% các tàu bè chuyên chở hàng hóa của thế giới tiến qua kênh đảo Panama, trong đó có những khách hàng chính yếu là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tháng 6 tới đây là kỷ niệm đúng 3 năm các cổng mới của kênh đảo được khánh thành. Nhờ các cổng mới này, những con tàu được gọi là Tân Panama chuyên chở tới 14.000 thùng hàng có thể tiến qua kênh đảo. Cũng nhờ các cổng mới này, cả những tàu khổng lồ chở khách du lịch và những tàu chở khí thiên nhiên lỏng cũng có thể tiến qua kênh đảo Panama.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết Tìm Thầy Đồng Hành của tác giả Trần Đỉnh.
Bạn thân mến, là một người trẻ, nhiều khi chúng ta cảm thấy chơi vơi giữa cuộc đời thật giả lẫn lộn. Những lúc như thế, chúng ta mong tìm được một người bạn đồng hành, một người hướng dẫn trong những bước đường đầu đời. Hay rời gia đình để học tập và khởi nghiệp, hẳn chúng ta không khỏi khắc khoải tìm được một người thầy tốt. Tin mừng của Thánh Marco thuật lại cho chúng ta câu chuyện về một người trẻ lên đường tìm vị thầy nhân lành và khôn ngoan. Thưa thầy, xin chỉ cho tôi biết tôi phải làm gì. Anh đến gặp thầy với một mục đích rõ ràng, để được biết con đường mình phải đi, lối sống mình phải theo, hầu có sự sống đời đời. Là người trẻ, những khi cần đưa ra những quyết định có tính bước ngoặt trong đường đời, chúng ta lại càng cần người đồng hành hơn nữa. Nhiều khi cuộc đời đem lại nhiều đáp số cho một vấn đề, thậm chí trái chiều nhau. Tôi không biết mình phải làm thế nào cho đúng. Hơn thế, giữa những lúc chán chường và sầu não, trong bóng tối và nghi ngờ, tôi mong tìm được một lời soi dẫn. Tôi vẫn còn muốn bước tới, chứ chưa muốn dừng lại. Người ta chỉ dừng lại khi không còn muốn bước đi hoặc có một điều gì đó ngăn trở mình bước tới. Có lắm khi tôi buông xuôi để cho cuộc đời đẩy đưa và nhào nắn mình như nó muốn. Cũng có khi cuộc đời đầy dẫy những thứ vô hình khiến tôi khựng lại mà tôi chẳng nhận ra. Những lúc như thế, dường như bầu trời bị che phủ, những ngôi sao bị mờ đi. Cách tốt nhất để vượt ra khỏi tình trạng ấy là đưa bóng tối ra ánh sáng, là chạy đến với Thầy Giê-xu, vị Thầy linh hướng của mình. Nhưng thật chẳng dễ để đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Gặp ánh sáng, tôi sợ khuôn mặt thật của mình bị nhận ra. Đúng hơn, tôi sợ là bởi tôi không muốn chấp nhận con người thật của mình, và cũng chẳng muốn nó lộ ra. Tôi tìm cách biện minh cho tất cả mọi hành động và che giấu những thói hư tật xấu, dù là trước vị thầy linh hướng của mình. Những lúc như thế, sợ hãi chiến thắng khao khát trọn lành, tôi lại chạy trốn vào trong bóng tối. Thật ra, bóng tối cũng có những nguy hiểm của nó, chỉ là ở trong bóng tối tôi không ý thức được hết những nguy hiểm mà thôi. Chỉ khi từng bước đến với ánh sáng, từng bước làm quen với ánh sáng, tôi mới bắt đầu nhận ra những cuộc chiến, những trăn trở nơi mình. Nhưng dù cuộc đời có những an ủi và đau khổ, có những chiến thắng và chiến bại, ánh sáng vẫn có đó và vẫn cứ mời gọi. Chàng thanh niên đến xin được chỉ cho biết mình phải làm gì, nhưng khi biết rồi, anh lại bỏ cuộc trước lời mời gọi của Thầy Giê-xu. Tất cả mọi thứ thật hoàn hảo, một thanh niên tốt, một ước muốn tốt lành. Nhưng kết cục, anh buồn bã bỏ đi trước đề nghị về cuộc sống tốt hơn mà anh từng ao ước. Từ chối gắn bó với Giê-xu, anh cũng từ chối mở ra với ân sủng của Thánh Thần. Anh có rất nhiều tố chất tốt, chỉ thiếu mỗi tố chất thưa vâng với Chúa. Khi bắt đầu mặc cả, người ta lại đi vào bóng tối của riêng mình. Anh đến gặp Thầy với một khao khát mạnh mẽ, anh đã tiến lên. Nhưng rồi anh dừng lại. Nói đúng hơn, anh đã quay đầu lại. Ngay chính thời điểm anh nhìn thấy điều gì đang ngăn trở mình tiến lên. Hóa ra, cái khao khát tốt lành trước đó cũng không mạnh bằng cái quyến luyến mà anh dành cho của cải. Tin mừng không cho biết liệu anh có trở lại gặp Thầy Giê-xu hay không. Nếu không, Đó có lẽ là điều đáng tiếc nhất. Việc trung tín đến gặp một người thầy tốt sẽ giúp cho ước ao sống tốt của mình được thêm củng cố. Quả vậy, khi không còn đi tìm ánh sáng, người ta dễ rơi vào những vùng tăm tối. Có chăng người ta chỉ thấy ánh sáng của mình từ ánh sáng của bóng tối. Cùng với mẹ Maria, người trẻ chúng ta xin cho mình được gắn bó với Thiên Chúa qua giờ lui tới trò chuyện với người. Mẹ cũng đã trăn trở, cũng đã tìm kiếm điều Chúa muốn và đã thưa vâng trước lời mời gọi mà Thiên Chúa dành cho mình. Đúng là chẳng có gì dễ dàng khi dám chọn lựa Thiên Chúa thay vì những gì quyến luyến với thế gian, nhưng mẹ đã trò chuyện với Chúa và các thiên thần của người. Trong những cuộc trò chuyện ấy, Thiên Chúa thêm sức để mẹ chiến thắng những sợ hãi khi sống dấn thân và từ bỏ. Trò chuyện với vị linh hướng về những bận tâm, những cám dỗ và những cuộc chiến của mình là một cách thức để mở ra, để được hướng dẫn và để chiến thắng. Một khi đã có kinh nghiệm về sức mạnh của ân sủng, người ta cũng trở nên một khí cụ để ân sủng đi vào cuộc đời của người khác. Trước viễn cảnh tiệc cưới hết rượu, mẹ Maria đã mời gọi những gia nhân đang lo buồn, biết tin tưởng và làm những gì Chúa nói. Cũng có những mảnh đời hết niềm vui, hết nồng thắm, hết tình yêu, cũng có những mảnh đời đang bận tâm, đang lắng lo. Tôi được mời gọi để chính mình cũng được nồng thắm tình yêu và trở nên khí cụ để một cuộc đời khác cũng trở nên thắm nồng. Có lẽ chỉ có ai đã từng dám tin và dám thưa vâng mới mạnh mẽ xác tín. Người bảo sao, các anh hãy làm như vậy. Trong kinh nghiệm đời mình, tôi cũng trải qua những thất bại và chưa trưởng thành. Nhưng Thiên Chúa vẫn mời gọi tôi tiến lên. Người không bỏ rơi nhưng vẫn gửi những người đồng hành đến với tôi. Ước gì tôi biết trân trọng những gì mình nhận lãnh để cũng mạnh dạn và can đảm sống có Chúa giữa đời. Hôm nay, tôi cũng tự hỏi lòng mình, điều gì đang cản trở tôi gắn bó với Thiên Chúa, điều gì đang khiến tôi dừng lại, điều gì đang khiến tôi mất tự do. Thầy Giê-xu lại lên đường, còn chàng thanh niên trở lại con đường của mình. Không biết lòng anh còn khắc khoải để sống trọn lành nữa hay không? Không biết anh còn ngưng hỏi, tôi phải làm gì nữa hay không? Lạy Chúa, nhiều khi con sợ sệt, hoài nghi và ảo tưởng. Xin Chúa đồng hành và hướng dẫn, để con nhận ra con đường đúng phải đi. Xin cho con nhận ra những người vẫn âm thầm đồng hành, hướng dẫn con trong những chọn lựa cuộc đời. Ước gì con biết mở ra và chân thành để mỗi ngày tiếp tục lên đường và tìm kiếm Chúa trong từng phút giây đời con. Amen.
Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa những nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân và uống no say tình yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài. Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn, tình Ngài đi vẫn còn theo bước con đêm ngày. Một hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời, để sống trăm năm cho riêng tình Ngài. Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.